Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi, tôn vinh Chúa. Tiếp theo đó là phần học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Sau đó là tiết mục Theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Truyền giao tình yêu Chúa. Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.
Thi Thiên 119. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ôi, ước chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm về các điều răn Chúa, thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ca ngợi Chúa. Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi chọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, đáng ca ngợi Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về các đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải kiếm được. Tôi sẽ suy gẫm về liềng mối Chúa, chăm xem đường lối của Ngài. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, tôi sẽ chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ân lành cho tôi tớ Chúa để tôi được sống, thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Chúa của trách kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng rủa xả hay lầm lạc các điều răn Chúa. Xin lăn khỏi tôi sự sỉ nhục và khinh rẻ, vì tôi gìn giữ các chứng cớ của Chúa. Vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi, song tôi tớ Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. Các chứng cớ Chúa là sự hoan lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi. Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin đã khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Tôi đã tỏ với Chúa đường lối tôi, Chúa bèn đáp lời tôi. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường giềng mối Chúa, thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Ngài. Linh hồn tôi vì ưu sầu chảy tuôn giọt lệ. Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa. Xin hãy gian xa tôi con đường dối trá, làm ơn cho tôi biết luật pháp Chúa. Tôi đã chọn con đường thành tín, đặt mạng lệnh Chúa trước mặt tôi. Tôi chiếu mến các chứng cớ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ cho tôi bị hổ thẹn. Khi Chúa mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng.
Trần thế không thể ban, cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi dày. Dù thử thách trên khi có sự bình an dịu dàng đến tâm của tôi, cả thế gian dường hát khen vua trời. Sự rèn rỗi trong lòng tan, màn đêm biến nên sáng vui, cứ hát khen ngợi
Tới đây, chúng ta cùng nhau nghiên cứu lời Chúa trong Kinh Thánh. Lần trước chúng ta đã nói đến một trong những bước của thực hành nếp sống tin kính thánh thiện là niềm vui. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về niềm vui. Trước khi nói đến những bước thực tế để tạo nên một linh hồn, một tinh thần vui vẻ, lạc quan, chúng ta cần nhớ rằng niềm vui hay vui mừng là một quả trái của Thánh Linh, hiệu quả của công việc Thánh Linh trong tâm hồn ta. Phao-lô dạy trong Roma chương 15 câu 13 rằng: "Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy." Như vậy, nhờ Thánh Linh mà ta kinh nghiệm được niềm vui cứu rỗi và có thể vui ngay trong các cơn thử thách. Thánh Linh dùng lời của Chúa tạo ra niềm vui trong lòng chúng ta. Roma 15 cho thấy quan hệ giữa Chúa và lời của Ngài. Câu 4 nói về sự chịu đựng và phấn khích từ lời Kinh Thánh. Câu 5 nói rằng Chúa cung ứng sức chịu đựng cho niềm phấn khởi. Điều này không có gì lạ vì Chúa là nguồn, Kinh Thánh là phương tiện. Đối với niềm vui cũng vậy. Câu 13 nói về Chúa của hy vọng làm cho niềm vui và an bình tràn đầy trong chúng ta,
khi chúng ta hết lòng tin cậy Chúa. Làm thế nào chúng ta có thể mong ước Chúa cho niềm vui và hy vọng? Câu trả lời hợp lý nhất là nhờ lời Kinh Thánh. Khi tôi kinh nghiệm thử thách, tôi nhớ lời Chúa trong thư Hebrơ chương 12 câu 6 rằng: Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Tôi sẽ không còn chán nản, nhưng được an ủi và niềm vui được tái tạo. Khi tôi kinh nghiệm một thử thách khác khá nặng nề, tôi nhận được lời Chúa trong Thi Thiên 50 câu 15 như sau: Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Khi ta đương gặp tương lai đen tối, rất khó vui trong Chúa, hãy nhớ đến Jeremy chương 29 câu 11 như sau: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Trên đây là những lời Thánh Linh dùng để khuyến dục niềm vui trong ta. Muốn hưởng việc sử dụng Kinh Thánh này, ta cần đặt để những câu đó trong tâm linh mình thường xuyên và chiêm nghiệm, suy gẫm. Đây là nhiệm vụ của chúng ta để cho niềm vui có thể duy trì. Nhưng chúng ta vừa có trách nhiệm lại vừa phải hết lòng nương cậy vào Chúa. Những lời Kinh Thánh này không phải lúc nào cũng hữu hiệu, vì có những lúc hoàn cảnh quá gay gắt, không lời nào khuyên giải ta được. Những lúc đó ta cần hết lòng nương nhờ Chúa, vì biết rằng Chúa thấu hiểu tất cả và Ngài không bất lực bao giờ. Ta cũng cần nhớ rằng mục đích của vui tươi không phải là tạo nên một cảm nghĩ dễ chịu, thoải mái trong ta. Mục đích là tôn vinh Chúa bằng cách minh chứng cho thế giới vô đạo rằng Cha thương yêu và thành tín trên trời chăm sóc ta và cung ứng mọi nhu cầu cho ta. Sau đây là một số những bước thực tế làm cho niềm vui xuất hiện trong đời ta. Thứ nhất là xưng nhận và từ bỏ tội. Sự tha thứ của Chúa luôn luôn là điều kỳ diệu. Thay vì tiếp tục phạm tội, nếu ta đã xưng tội, thì Chúa thành tín tha thứ cho tất cả. Chúa tái tạo trong ta tương quan giữa ta với Ngài, và từ đó niềm vui xuất hiện. Không ai mắc tội trước mặt Chúa mà lòng vui tươi được. Thứ hai, hết lòng tin cậy Chúa. Roma chương 15 câu 13 nói về việc Chúa làm cho niềm vui và an bình ngập tràn trong lòng chúng ta. Đây là điều chắc chắn phải hết lòng tin. Bao nhiêu lời hứa trong Kinh Thánh không khác gì hơn là giao ước Chúa đã lập với con dân Ngài về đức thành tín của Ngài. Thành tín là đức tính làm cho các lời hứa có giá trị. Khi một người đọc lời Chúa trong lúc khó khăn thử thách, người ấy có thể không thấy tác dụng nào. Nhưng khi bằng lòng quay lại tin nhận đức thành tín của Chúa, thì chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. Thứ ba, hãy có cái nhìn xa tận cuối cùng của đời sống. Kinh Thánh nhiều lần nhắc rằng, điểm hội tụ của niềm vui phải tập trung ở hy vọng về cơ nghiệp vĩnh hằng đang chờ đợi ta trong Chúa Giê-xu và sự hiện lộ vinh quang sau cùng của Ngài. Khi có cái nhìn xa như vậy là ta có niềm vui, vì tên chúng ta đã được ghi chép trên trời. Có cái nhìn thật xa cũng là noi gương Chúa Giê-xu. Vì thư Hê-bơ-rơ chương 12 câu 2 dạy: Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Điểm thứ tư, cảm tạ trong mọi hoàn cảnh. Các hoàn cảnh này gồm hoàn cảnh dễ chịu cũng như khó khăn. Đây không phải là cảm tạ về hoàn cảnh, nhưng cảm tạ trong hoàn cảnh. Dù vui hay buồn, xấu hay tốt, cảm tạ vì Chúa vẫn hành động trong hoàn cảnh. Cảm tạ vì Chúa đã giải cứu trong hoàn cảnh trước đây. Cảm tạ Chúa về hoàn cảnh hiện tại. Vì Chúa không để cho quá sức chịu đựng và ơn Chúa cho có thể chịu nổi. Quả trái của niềm vui là gì? Một trong những kết quả của việc kinh nghiệm niềm vui là Chúa bằng lòng. Roma 14 câu 17 đến 18. Nếu Chúa Giêsu đến cho chúng ta niềm vui có nghĩa là sống dư dật. Nếu Thánh Linh làm việc trong lòng ta để phát sinh ra niềm vui, thì khi ta sống không vui là phản lại mục đích của Chúa cho đời mình. Dĩ nhiên là có người bẩm sinh vui tính hơn người khác, nhưng mỗi người tin Chúa cần thể hiện tất cả đức tính của mình một cách quân bình. Dù tính tình có vui hay buồn, chúng ta cần trông nhìn lên Chúa và áp dụng tất cả những phương tiện Ngài đã ban cho chúng ta để chúng ta được vui trong Chúa luôn luôn. Kết quả thứ hai của niềm vui là được tăng trưởng về thể chất, tình cảm và tâm linh. Nehemi nói với những người từ cuộc lưu đày hồi hương về rằng: chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Nehemi chương 8 câu 10. Như vậy, lựa chọn thuộc về chúng ta. Chúng ta có thể trở thành một người tín đồ vui tươi hay một người tín đồ tin Chúa mà rất buồn thảm. Chúng ta có thể sống cuộc đời chán nản buồn phiền hay mừng vui trong Chúa, vì tên đã được Chúa ghi nhận trên trời và đầy hy vọng về cuộc đời trong vĩnh hằng. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng mình vừa có bổn phận lại vừa có đặc ân được vui tươi. Sống buồn thảm là làm nhục Chúa và chối từ tình thương của Ngài cũng như sự quan phòng của Chúa trên đời mình. Có niềm vui là kinh nghiệm quyền năng của Thánh Linh trong ta và tuyên bố với toàn thế giới rằng Chúa vẫn tể trị. Niềm vui là một quả trái của Thánh Linh, đó là một kết quả của công việc của Ngài, nhưng cũng là một việc mà chúng ta phải thực hiện. Chúng ta nhờ quyền năng của Chúa mà phải có được niềm vui.
Trông mong nơi Chúa, đừng vì phóng ba mà chùn bước, ánh dương tình yêu đời đời vinh quang trói sáng. An tâm bên Chúa mặc dù sóng gió và hiểm nguy, tiếng xưa còn vang vạn vật muôn dân phục tùng. Linh hồn ta hỡi, hay luôn đến gần bên Thiên Chúa. Không còn lâu nữa, chúng ta sẽ về Thiên Quốc. Khi bao thương khó, nhọc nhằn âu lo dần lìa xa, hát ca mừng vui mọi người hân hoan tiếp đón. Không ai than khóc sâu lòng đau thương và buồn chán, sống trong tình yêu mọi người anh em một nhà.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.